để cho chúng ta có thể bước vào bình minh của tâm hồn, thì chúng ta phải gặp nơi một nơi bóng tối của Chúa đã đi qua. Nên anh chị em có trong sách Mác, tôi xin mở Kinh Thánh ra trong sách Mác, chúng ta cùng đọc một vài câu để cùng suy niệm một vài chỗ mà Chúa dẫn chúng ta tới để gặp Ngài. Sách Mác đoạn 15, tôi đọc từ câu 33. If you have a book of Mark, please turn to chapter 15. I'll be reading from 33 to 38. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho đến giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu sậy đưa cho Ngài uống, mà nói rằng: Hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: Người này quả thật là con Đức Chúa Trời. At the sixth hour, darkness came over the whole land until the ninth hour. And at the ninth hour, Jesus cried out a loud voice, Eli, 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 lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing near heard this, they said, Listen, he is calling Elijah. One man ran, filled a sponge with the vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus to drink. Now leave him alone. Let's see if Elijah comes to take him down, he said. With a loud voice, Jesus breathed his last. The curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And when the centurion who stood there in front of Jesus heard his cry and saw how he died, he said, Surely this man was the Son of God. Trong giờ đây, tôi chỉ muốn cùng với anh chị em suy nghĩ tới ba điều. Thứ nhất là bóng tối. Thứ hai là tiếng kêu của Chúa. Và thứ ba là bức màn được xé ra. Ở nơi chỗ mà chúng ta được gặp gỡ Chúa ở đây, Kinh Thánh ghi về một bóng tối. Một bóng tối kinh khủng, một bóng tối dày đặc. Và một tiếng kêu của Chúa mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết, ngay cả trong cõi đời đời cũng vậy. Nhưng chúng ta hiểu cái ý nghĩa của bức màn được xé đôi. Và nơi đó chúng ta được bước vào nơi gặp gỡ Chúa để đời đời có thể kinh nghiệm Ngài. Tonight I just want to touch together, bring our hearts together to meditate upon the three things that Scripture just brought out before us. Number one is the darkness. Number two, the cry of Jesus. And number three, the veil that was torn from the top down. Now the first thing we set for our focus here is that the darkness. Now, sometimes we go very fast over this darkness, and we read that, and we say there was darkness for a while. But clearly, the author of Scriptures, the Gospel, put a lot of emphasis here, and there is something very special, very, very significant in the time of darkness. Jesus was crucified at 9 a.m. Mark mentioned that it is the third hour, so that's 9 a.m. Now he has been flogged and he has been scourged and the flesh was ripped out of his back and he has worn the crown of thorns and blood dripping down his face. He has carried a heavy cross walking through the street of Jerusalem, Via Dolorosa. They now pierce his hands and his feet and nail him to the cross. And he hung there under the sky of Jerusalem in the middle of the two thieves, among the tongues of heartless people. From 9 a.m. he hangs on the cross under the cheers and insults of people who hated him. And then after 3 hours, darkness fell. And this is some kind of darkness. At the sixth hour, darkness came over the whole land until the ninth hour. Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu bị đóng đinh vào 9 giờ sáng. Và Chúa đã bị đánh đập, Chúa đã bị mang mẫu gai, Chúa đã bị đóng đinh giữa hai tên tử tội và ở giữa tiếng chê cười của tất cả những người ghét bỏ Ngài. Và Ngài treo ở giữa trời ở Jerusalem đó từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Đến 12 giờ trưa thì Kinh Thánh nói bóng tối che phủ trở lại. Đến giờ thứ 6 tức là 12 giờ trưa, khắp đất đều tối tăm mù mịt. Now this is not just some dark clouds go over Jerusalem. The Bible said it is the whole land. It is, if not the whole land, the word land there can be used as the whole earth. It can be the whole earth, but if it's not, then it is the whole Palestine area. And everything go dark, everything go black. Now we wonder why. What's the significance of this darkness? People say it might be the eclipse, but it is Passover time, and that is the time of the full moon, when the moon is very at the opposite side of the sky of the sun. There cannot be an eclipse. And other ways say maybe the gods have sympathy, but that's just pagan thoughts. The only explanation is this, that God darkened the sky. He blacked out the sky at this time, because something very significant is happening in these 3 hours. Chúng ta không giải thích được tại sao có bóng tối. Bóng tối ở đây Kinh Thánh nói là khắp đất, có thể là khắp cả trái đất. Mà dù gì đi nữa, nếu chỉ có vùng đất đó thì không phải chỉ là một đám mây đen mà thôi, mà cả vùng Palestine đều tối đen. Bởi vì có một chuyện xảy ra rất là quan trọng, không phải là vì nguyệt thực, nhưng là vì Chúa, Đức Chúa Trời trong quyền năng của Ngài che mặt trời trở lại. Luca thực sự ghi cái tên là mặt trời bị hư hỏng. Luke wrote that the sun failed. The sun failed to shine. The sun failed to shine. God blocked out the sun. And something happened in this time that we must stand back and listen. Because not a whole lot happened in there. Before that, you hear many noises from people. People talk. Many things happen. But when at the 6 hours until the 9th hour, everything is quiet. People still, I'm sure, talking. People still making comments and jeers and insults and things. But the Bible put them out, silenced them, hit the mute point, and erased all men out of the picture. Only darkness. Only something mysterious happening now when Jesus is on the cross. Bây giờ phút này khi tất cả những tiếng của con người bị cắt bỏ hết đi, tất cả đều yên lặng, không còn một tiếng nói gì hết. Kinh Thánh chỉ ghi rất là đơn giản, đó là bóng tối phủ trên khắp mặt đất. Và khi chúng ta suy nghĩ tới bóng tối thì chúng ta biết rằng Kinh Thánh chép về bóng tối đó là nơi Đức Chúa Trời đem sự phán xét của Ngài, ngày kinh khủng của Đức Chúa Trời trên khắp trái đất. Ở trong Esai đoạn 13 nói cho chúng ta điều đó. Ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Vì các ngôi sao và các đám mây trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa, mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không còn soi sáng đâu. The day of the Lord is coming, a cruel day with wrath and fierce anger, to make the land desolate and destroy the sinners within. The stars of heaven and their constellations will not show their light. The rising sun will be darkened and the moon will not give its light. The Lord said, this is a time of judgment. This is a time where His wrath will pour upon mankind, that every sin of man will be dealt with, that His anger, His wrath, His righteousness is now poured forth on the sacrifice. And He wanted the whole world to be silent, to observe this with utmost reverence. Nobody has a right to speak. Nobody has a right to interfere. This is the solemn time. This is the holy time. Now we talk much about the pain of Christ, but we must talk about the sin that He bears. There is no word to say, therefore there is no word recorded. There is no feelings that can be expressed, therefore no feelings recorded. It is a silent darkness of a transaction between the holy God of justice and the love of God and mercy in this darkness over His Son. có một sự xảy ra, mà sự xảy ra đó là nơi Chúa tuyên án, Chúa xử án, Chúa trừng phạt với tất cả những sự nổ bùng của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì quá thánh khiết, quá sâu nhiệm, quá kinh khủng, không lời nào chép được, không có cảm xúc nào ghi ra được, cho nên Kinh Thánh ghi rất đơn giản: đây là giờ thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ trên con của Ngài, và mọi người phải yên lặng, phải cúi đầu. Đây là một giờ kinh khủng lắm nếu chúng ta suy nghĩ đến những tội lỗi mà chất chứa trên Đức Chúa Giêsu, những tội mà Chúa đang phải gánh lấy. Chúa không sợ thập tự giá, Chúa không sợ chết. Chúa đi với tất cả tấm lòng đến với thập tự giá để bằng lòng chịu chết, nhưng Chúa sợ cái chén đong đầy tất cả mọi tội lỗi của thế gian. Và bây giờ chén này, trong tất cả khi mọi người bị đuổi ra xa, thì Đức Chúa Cha đổ chén thạnh nộ này trên Đức Chúa Con. Jesus was not afraid of the cross. He walked resolutely toward the cross. He was not afraid of the pain or the shame, but he was afraid of the cup. The cup that contains all the sins of the world, that he would have to take upon himself, as Peter said, upon his body. Now think of the kind of sins that man can do. You know, we talk about that. We talk about sin of Hitler killing 6 million, Pol Pot 1.5 million, or the massacres in the Balkans, or the genocide in Darfur, and we hear all these sins, and it won't touch our heart because we are so immune to evil. But maybe just the news last 2-3 weeks will help us to understand the evil that now is poured on Christ. There was a man who killed his girlfriend, dismembered her, and burned her body in a barbecue pit on the balcony of his apartment for 3 days, 2 weeks ago. He told the neighbors he was cooking for a wedding. A young girl kidnapped from her home by a repeated sex offender, sexually assaulted, then put into a plastic bag and buried alive. There's a report by Brian Stido, a former Marine now taking pictures in Darfur, and this is what he wrote: "Every day we survey evidence of killings, men castrated and left to bleed to death, huts set on fire with people locked inside, children with their faces smashed in, men with their ears cut off and eyes plucked out, and the corpses of people who had been executed with gunshots to the head. We spoke to thousands of witnesses." From a hospital in Uganda, a young girl so badly injured she cannot walk. She wakes up in horror and screams for hours. She's been gang raped by 4 soldiers and with a knife, and she's 5 years old. All sins, that sin and thousands like it, all the lies, all the murders, all the rapes, all the adulteries, all the violence, the wicked scheming, the backstabbing, the cheating, the hypocrisy, the selfishness, the pride, the whole world is now placed on him. We are like sheep have gone astray. Each one of us has turned his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Laid on him the iniquity of us all. Chúng ta thấy điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Và trong giờ khi tất cả vũ trụ ở dưới bóng đen, đó là nơi Chúa Giê-xu Christ nhận lấy tất cả tội lỗi này trên thân thể này, và dưới sự đoán phạt, trừng phạt của Cha này vì cớ chúng ta. We may not understand this, we will never will, but we must respect it, we must honor it, we must bow our heads and drop on our knees in reverence at this sacred moment. And it is a sin indeed to hurry through and not listen to the deafening voice of the darkness. Từ buổi trưa, trong 3 tiếng đồng hồ, nơi mà mặt trời đáng lẽ chiếu sáng hơn hết, Chúa đem tất cả ra. Và giữa Chúa Cha và Đức Chúa Con, Chúa đem tình yêu của Chúa và sự thánh khiết của Chúa trên con của Ngài. Sau giờ thứ ba đó thì chúng ta thấy một sự chiến thắng vẻ vang được bày tỏ ra. Đến giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúng ta nghe cái câu này, chúng ta nghe niềm đau của tất cả sự đổ vỡ, gãy đổ của sự liên hệ giữa Chúa Con và Đức Chúa Cha. Nhưng điều chúng ta phải thấy rằng đây là giờ thứ 9, sau 3 tiếng đồng hồ. Và đây là lúc mà Chúa làm xong sự sạch tội. Đây là Chúa trở lại trong vòng tay của Đức Chúa Cha. Và đây là chỗ Chúa gặp trở lại Chúa Cha trong sự vinh hiển và nối kết trở lại. Và Chúa la lớn lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây không phải là lời la kinh hoàng, nhưng là một lời la của sự khám phá trở lại, của sự mất mát đã qua bây giờ gặp lại trở lại. Chúa Cha, tại sao Chúa bỏ con trong 3 giờ kinh hoàng, nhưng bây giờ con trở lại? Và sau khi Chúa nói lời này thì chúng ta thấy Chúa nói những câu rất là đơn giản: ta khát. Trước đó Chúa không chịu uống, bây giờ Chúa xong rồi, Chúa nói: cho ta uống. Ta khát, bây giờ cho ta uống. Sau đó Chúa nói mọi việc đã được trọn. Và sau đó Chúa trút linh hồn. You know, after the time of darkness, Jesus cried out that cry that we hear often and our heart shudders every time. Eloi, Eloi, lama sabachthani. The forsaken experience from the Father. But you know, it is at the ninth hour. It is at the end of the darkness. It is when Jesus coming through, now coming back to the embrace of the Father, coming back into the fellowship of the Father. It is a cry of agony, but it is a cry of agony in victory. It is not the cry of agony of pain and fear and suffering. It is a cry when He went through it silently. He carried our sin silently. He died for our place, carried the penalty silently, and experienced that separation with the Father at the utmost point of pain. But now He's coming out. He's coming out into the embrace of the Father, and He called out that cry of both pain and victory into eternal light again. So that's why He said after that, He said, give me a drink. He refused drink before because that drink will lessen the pain. He wanted none of that. He wanted to face that totally and completely. But now He said, give me a drink. I thirst. Then after that, He said, it is finished. And now Father, see, He called Father again. Not Eloi, my God, but now my Father. Now I come. Now I give you my spirit. And He died right there. He died when He is strong. He died when he's not faint and go to death. He had the victory and He came out. He said, I drink. It is done. I'm going home. And then that is the time when the veil is torn from the top down. Khi Chúa đi qua cái kinh nghiệm đã chịu tội cho chúng ta, bây giờ trở lại ở trong sự liên hệ với Đức Chúa Cha, đã làm xong công việc mà Đức Chúa Cha giao phó, Ngài trút linh hồn trong tay của Cha, thì nơi đó màn ở trên trời màn ở trong đền thờ xé từ trên xuống. Và khi xé từ trên xuống thì có ghi lại một chỗ đứng của một người. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đối diện với tấm màn bị xé từ trên xuống dưới, nhưng kinh nghiệm của một người ghi lại mà chúng ta phải thấy. When the veil is torn from the top down, there is one man who is there. And just what the Bible tells about this man is something that we need to just capture it for ourselves. And when the centurion who stood there in front of Jesus heard his cry and saw how he died, he said, "Surely this man was the Son of God." The veil was torn from the top down, and the Bible gives us a picture of a lone man. Many, many men, yes, but this one alone. And he said that he stood there in front of Jesus, heard his cry, saw how he died, and said and responded. See, that captured everything God wants us. He wants us to face Jesus Christ who died for us. Many of us do not face Jesus Christ even now. We go through many, many things, but God said, "You come now. Come and stand before my Son. Come and stand and remember the dark hours, the silence that nobody understands. But now you stand before him now. Hear his cry. Hear his cry of triumph. Hear his cry of agony. Hear his cry, finish. Hear his cry of, it's done. And receive that for yourself. See how he died. And now you speak. You respond." Người từ thay đổi này, sau khi đã đứng đó, màn trên trời xé ra làm đôi từ trên chí dưới, thầy đổi đứng đối ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng, người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Người này quả thật là con Đức Chúa Trời. This man is truly the Son of God. We can say many things. We can say about how we feel. We can say about our emotion. But the place that God wants us to be is the place of faith. It's the place of believing Jesus as he is. Believing in his death that is what's given to us. Believing in this unexplainable, unfathomable darkness that Jesus went through. And stand there and look at him and love him and respond to him and say, "You are the Son of God. You are my God." So I invite you to come and stand before him, hear his cry, listen to what it says to you, and respond to him. Please stand.